Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2016. Đây là bài pháp số 6 thuyết công mùa an cư kiết hạ tại Thượng Viện Siêu Hòa Minh Giang Gôn Miến Điện. Thiền sư nói rằng là đôi khi quý vị trình pháp, rồi quý vị hỏi thiền sư rằng, thưa sư, làm như vậy là phải tham không? Làm như vậy là có phải sân không? Thì thiền sư nói cái này là quý vị phải tự hỏi quý vị à, chứ còn tôi không biết trả lời đâu. Nếu mà tôi trả lời thì tôi chỉ đoán mà thôi. Bởi vì khi phiền não tham và sân mà nó có mặt trong tâm của hành giả là hành giả tự biết lấy à. Thì có một năm thầy lấy một ví dụ để mình thấy là cái chuyện tham hay không tham là mình biết, cho không ai biết hết. Thì thầy nói là ví dụ như nhiều người người ta tới, người ta dâng đồ ăn thức uống cho tôi, là cho tôi ví dụ là trên bất cứ một vị sư nào, thì khi người ta làm như vậy sẽ làm với là đức tin, cái sự trong sạch. Nhưng mà mình thấy có nhiều đối tượng họ tới họ dâng cho chư tăng, cái tác phong của họ không phải là con lễ là cái gì trên mình nó rất là dính mắt, nhìn có ánh mắt hay là cười để làm như thế nào vậy, hoặc giả là hỏi là các sư ăn có ngon không, uống có được không. Nếu mà mình ăn uống cũng được là mình thấy ngon, người ta vui, ta mùi. Thì thầy nói là những cái này là tâm dính mắt rất là lớn. Thầy kể một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện này không phải là từ thầy mà từ một cái tờ báo ở bên là như ở bên Hà Lan đó. Cái câu chuyện này thì cũng có dịp nói rất nhiều lần rồi, đó là một tờ báo bên Hà Lan viết bằng tiếng Anh, nó kể cho mình nghe một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề làm hướng. Thì tôi nói rằng là khi mình làm hướng á, mình có cái khuynh hướng mình đi kiếm các vị cao tăng đại đức làm hướng, bởi vì mình nghĩ rằng là khi mà mình làm phước tới các vị mà tu hành tinh tấn thì sẽ có phước rất là nhiều. Đó là cái tâm lý chung của người làm phước. Và thầy nói ở tại Myanmar đó cũng vậy nữa. Người ta đi tìm, đi kiếm, ta đồn đãi vị nào là A-la-hán, là vị nào cao tăng đại đức, là tu đắc đạo đắc quả gì ta đem lại cho dân cũng. Mà thật ra không ai biết vị nào đắc cái gì hết. A-la-hán là A-la-hán, cũng biết nữa. Đó, nhưng mà ta đồn vậy thôi ạ. Thì tờ báo này nó mới đặt câu hỏi như thế này, quý vị là có một cái người đó nghe chị tu rất là đạo, rất là cao cả, là đắc đạo đắc quả rồi đấy, đúng trong câu chuyện mà nói vừa rồi đó, ở một cái vùng rất là xa. Và cô này nấu một món ăn rất là ngon, đem tới và dân chúng cho cái vị đó. Và cái món ăn đó là phải rất là nhiều thời giờ để mà nấu, và cô đó cần như là thức cả suốt đêm để mà chuẩn bị cái món ăn đó. Thì khi mà đem tới dân cho vị đó thì đi giữa đường gặp một cái người đàn bà có mang, bà này bà nằm dưới đường bà la ung tùm. Hỏi tại vì sao như vậy thì bà nói rằng là bà đã hai năm nay là bà có cơn có nước giảm cái cơn, mà đứa bé cũng bị mỏng ăn được cách nó chết. Thì người ta hỏi mình, nếu trong trường hợp bạn là người Phật tử thì bạn có ai, bạn cất cái món đồ này để đem tới dân cho vị A-la-hán hay là bạn cho cái người thực hành? Đó thì khi mà thầy hỏi cái câu hỏi đó đó, thì nói cho thầy nghe câu chuyện của thầy hỏi cho thầy chúng, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ cho ai cái món đồ này? Quý vị sẽ cho cái người đàn bà đang đau khổ đây, hay là quý vị sẽ đem tới người dân chúng được già là hát? Tất cả mọi người đều trả lời là hãy cho cái người đàn bà trước, bởi vì khi mình cho như vậy tức là mình cứu được hai mạng người luôn, và mình cho như vậy tức là mình cũng là quan tâm tới cái sự an vui của hai người. Thì tất cả mọi người đều trả lời như vậy, thầy cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà có một cô trả lời cũng vậy, cô nói không được, con sẽ không có cho cái bà đó, tại vì trong kinh nói rằng là cái món đồ cái mình làm phước thì cũng giống như là mình trồng một cái, mình gieo một cái hạt giống mà tốt thì để gieo cái miếng đất tốt. Cái đồ ăn của con là rất là quý, tiền là con làm ra, tiền bồ hôn nước mắt làm ra, rồi con cúng dường, con nấu nướng suốt đêm với cái tâm rất là thanh tịnh, con cúng dường cho vị đó, và vị đó là cái vị A-la-hán. Thì hai cái yếu tố này nó rất đầy đủ cho con, không có đem, con không cúng dường cho cái người này, thì vì con không cho cái người này được, vì thứ ba này con không biết bà tư cách họ như thế nào, họ tu tập như thế nào, con không biết, chắc chắn là không có gì trên của vị A-la-hán. Thế tất cả mọi người nghe, thế thầy nhìn hội chúng, thầy hỏi sao, quý vị nghe sao? Thì mọi người im lặng, cái thầy mới nói là cái câu này con nói rất là đúng. Con nói là cô Minh á, mình nói rất là đúng. Nhưng mà cô Minh quên một điều rằng là cái hạt giống tốt, đất tốt, nhưng mà cái miếng đất thì tốt, nhưng mà hạt giống là cũng rồi. Nếu mình bố thí cúng dường với cái tâm mong rằng mình sẽ được phước, mình sẽ được cái này, mình sẽ được cái kia, thì cái hạt giống của mình là cúng chẳng thể nào mà tốt được. Bởi vì bố thí từ nó là một cái u xả mà bỏ mà tập tập tâm tham. Ví dụ khi quý vị đem tới quý vị cho sư một cái món gì, quý vị dân cúng cho ai, cho sư hoặc giả là quý vị cho ai một món gì, là quý vị tập cái tâm mình là bớt đi một phần tài sản của mình, chia sẻ với người khác, thì phần quý vị là có rồi, quý vị có phước rồi. Đây là cái nội dung của câu hỏi của một cái cô hạng câu hỏi thiệt sư nói. Tôi cúng dường cho vị đó đi học, tôi hỗ trợ vị đó trong 5 năm trời để vị đó học đại học Phật giáo để mà ra trường để làm một vị sư và giảng pháp nói đạo phục vụ bà con Phật tử. Học đủ 5 năm rồi chứ đi ra cho vị lại bỏ. Mà ông về cái bà mà giàu ít mấy nên cái ác cũng phát ôn ra. Quá cái này là được đạo tạo. Thì thầy sư nói đây là cái tâm lý chung. Khi nào mà mình dân cúng cái gì mình cũng mong đợi cái kết quả là phải như mình cho cái gì mình cũng muốn một cái phần đền đáp. Mà chính mình muốn cái còn người ta đâu có biết cái gì. Bây giờ mình khám phá ra rằng là cái người đó không như mình mong đợi, mình đau khổ là mình biết rồi. Không ai biết được cái đời. Vì vậy thì thứ này nhắc hoài. Chữ bố thí đa ná có nghĩa là A-lô-ba. Lô-ba là tham A-lô-ba. Khi bạn làm phước tức là bạn buông bỏ rồi một cái phần tài sản của bạn vì lợi ích của tha nhân. Như vậy là cái phần của bạn có rồi, được rồi, tốt rồi. Mình cầm cái phần ăn rồi, phải không? Để chuyện gì là mất công khi mà mình đi mong đợi cho người khác đi nữa, phải khổ không? Bây giờ mình cúng dường cho sư đi học. Cúng dường để sư học mà học Phật Pháp nữa, mình có phước rồi. Rồi bây giờ tâm sư chuyển. Thay vì tiếp tục tu tập, ở lại trong chùa, để lại làm Phật sự để giúp đỡ bà con không? Thì là lấy vợ, thì đó là cái chuyện của sư rồi thôi. Rồi khi mà mình cho ai cái gì cũng vậy nữa, mình có mong được cái gì hết trơn á. Bởi vì mình mong mình sẽ khổ, bởi vì mình mong ngay cả cái chuyện mà mong một nụ cười, một ánh mắt, mình cũng đau khổ rồi. Bởi vì người kia họ đâu có biết. Và khi bỏ không trả lại, mình lỗi thân. Mình lỗi thân là một cách vô tình, mình đặt đứt cái phước của mình rồi. Để mình làm hà thì mình làm để cái phước của mình. Cho mà mình mong đợi, thì mình buồn bực. Cho rồi mình không vui. Cho các sư ăn mà thấy các sư không ăn. Thầy hỏi bây giờ tưởng tượng, nếu như mà quý vị nấu một món thịt thật ngon mà quý vị đang tới đây và quý vị dâng cho sư, thì nếu một chút có sử dụng bằng bên dưới rất dở ẹt, quý vị tinh thần dĩ nhiên quý vị buồn cái lắm, không quý vị buồn là quý vị vui lắm. Tại vì khi quý vị dâng là quý vị đã có phước rồi, mà quý vị mong rằng người ta ăn mà người ta không ăn, quý vị buồn là quý vị bẻ cái phước của quý vị, làm cái phước của quý vị nó bị sứt mẻ. Đó, đây là những cái mà qua nhiều năm thiền sư giảng cho Phật tử nghe và rút lại để tôi nhắc cho quý vị như vậy đó. Khi bất cứ mình làm cái phước gì xong rồi, cái phần của mình là có rồi, mình tập hành muốn bỏ mà. Rất là nhiều người họ hỏi thì á, sư đi qua bên Myanmar thì tụi con hùng tiền hùng bạc đem qua bên Myanmar vậy, thì tại sao mà sư không có hay chụp hình, hay là sư không có quay video sư gửi về cho tụi con để tụi con thỏa vui vẻ vậy đó. Cái này không phải là được Phật tử ngoài khỏi mà trong gia đình tôi hỏi. Sư nói khi mà anh chị đã cho tôi tiền, tức là chị muốn đi làm phước Phật tác như anh chị đã có rồi. Còn mà sư làm cái gì đó ngày lấy tiền đó mà sư chơi bị bạ là sư khổ này, sư lãnh này, chuyện tôi đi làm. Yên rồi đừng có thắc mắc gì trên, mình giao cho người ta làm chuyện phước đức, người ta làm hay không làm đó là cái chuyện của người ta. Cái phần lỗi là phần người ta lãnh, còn phần của mình là xong rồi. Cái tác ý của mình đầy đủ, tiền bạc mình để giao, anh chị đã cho tôi tiền rồi, còn cái chuyện mà làm không là nó chuyện thôi. Dĩ nhiên, số thầy này còn hỏi mình tiền nữa là khi mình làm cái chuyện rồi, phước đức rồi, mình giao cho người ta tiền bạc rồi, người ta có tham lam, người ta lấy ra, thì đó là cái chuyện của người ta thôi. Nhưng mà mình sẽ có trí tuệ để mình thấy, nếu cái đối tượng này không có tin tưởng được, đừng có giao tiền nữa. Họ khi mình đã đưa cho người ta rồi, để yên cho người ta làm, giúp mình để ta làm phước được đức. Ví dụ như quý vị thấy sư từ bên Mỹ người ta gửi tiền qua bên này đi làm phước chỗ này chỗ kia rất là nhiều, chứ đâu có đi hết được. Mà Phật tử họ cũng tin tưởng là mình đi là mình làm. Vì vậy thì cũng không có cái gì, nhưng mà đối với bà con thân bà cũng được thắc mắc. Bây giờ hỏi anh phải nói vậy không? Bây giờ đây mời quý vị nghe câu trả lời của thiền sư. Thực sự khi sáu căn tiếp xúc với trần, tham khởi lên rất mạnh, cái gì thích thì muốn chiếm hữu cho chính nó. Đây là cái câu trình pháp của hành giả. Thì thiền sư trả lời là cái điều này là điều quá hẳn nhiên đi rồi, thấy không? Thì khi mà tâm tham nó lên thì nó thích là nó muốn lấy, đơn giản như vậy thôi. Nó muốn chiếm hữu, muốn lấy, cái đây là quá rõ ràng. Rồi sau cái phần đó vị này còn hỏi là không phải bị này quả, nhưng mà chưa phải thầy á nói như vậy có đúng không? Thì bây giờ thầy mới trả lời. Rất nhiều vị tình pháp còn hỏi tôi, thưa thầy, đây có phải là tham không? Thật ra điều này không cần thiết phải hỏi. Bạn hãy nhận ra khi tham có mặt hay sân có mặt, bạn cảm nhận như thế nào? Khi nói với ai một lời gì, khi làm ra một cái chuyện gì mà mình làm cái tâm gì, mình biết ra. Người ta nói, mình trả lời và mình đổi thân tâm đó là mình biết cực kỳ, nó vậy. Cái lời của mình lúc bây giờ nó tọc cằn, cái lời của mình không còn nhẹ nhàng nữa. Hoặc giả mình nói rồi cái tâm mình rất là chấn động. Nếu là mình tu tập mình thấy điều đó. Và thiền sư nói, khi mà quý vị đã thấy rồi, quý vị đâu cần chưa hỏi tôi nữa, thấy không? Thật ra điều này không cần thiết phải hỏi. Bạn phải nhận ra khi tham có mặt hay sân có mặt, bạn cảm nhận như thế nào. Bạn tu tập bạn có thấy được là khi tham và sân có mặt. Khi mình cho ai một cái món gì như hồi nãy tôi nói, mà cái tâm của mình bình thường, cái tâm mình nhẹ nhàng, tâm mình là bị đứt tim, là vì sự yêu thương mình cho, thì nó khác. Mà cho nó cái tâm dính mắt đó này. Và cái này là tự chứ người cho biết, cho còn cái người nhận không biết được đâu. Các thiện tâm cũng vậy, thiện hay bất thiện đều có tính chất đặc biệt của nó, và xuyên qua sự tu tập, sự thực hành, mình nhận ra sự có mặt của chúng rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà thiền sư này thường nói, hãy quan sát cái trạng thái tâm của bạn. Khi bạn nhìn một đối tượng, bạn thấy trong tâm nó nghĩ cái gì và cái cảm xúc như thế nào. Nếu mình thích đối tượng đó thì cái cảm xúc của con khác. Mình không thể là mình không thể bình thản được nữa, tâm mình thấy mình chấn động ghê lắm khi cái đối tượng đó mình thích. Sự thực tập của hành giả có thể nhận ra sự có mặt của tham trần. Đúng ra là quý vị phải tự biết lấy, chứ tâm hành giả tôi không tài nào quán được. Lấy ví dụ muốn cái gì chẳng hạn, muốn chưa hẳn là tham, vì trí tuệ cũng muốn. Tâm tham có tính chất của nó là khi tham có mặt, hành giả có thể nhận ra được qua cái cảm thọ từ cảm xúc của mình. Khi mà mình muốn cái gì đó thì mình thấy cái tâm của mình nó rất là chấn động, không có thể bình tĩnh được. Điều này có thể không có rõ ràng đối với người không tu, nhưng mà mấy người mà tu tập họ thấy điều thích thì. Trí tuệ cũng muốn, nhưng trí tuệ biết rằng muốn như vậy là đúng pháp. Tham thì muốn vì tâm tham suy nghĩ muốn vậy là đúng. Còn ngược lại, trí tuệ hiểu rằng muốn như vậy là cần thiết, muốn như vậy là đúng. Khi muốn với trí tuệ, tâm không khổ, không chấn động, không căng thẳng. Ngược lại, muốn với tâm tham thì nó căng thẳng, nó chấn động, nó làm cái tâm của mình rất là sao xuyến, mình không có yên nữa. Nếu cảm thấy không có gì chắc thì hãy quan sát hơn nữa, bạn sẽ tự rõ lấy. Thiện hay bất thiện đều có bản chất riêng của nó. Tu nhiều đi, bạn sẽ tự nhận ra được, khỏi cần hỏi ai. Thưa sư, con suy nghĩ là chỉ còn 3 tháng hạ nên con phải cố gắng hơn. Nó muốn phải được cái gì đó, ít nhất cũng phải đỡ hơn bây giờ. Bây giờ chánh niệm con đang yếu. Nhưng thưa sư, càng cố gắng thì chỉ thấy toàn tham với sân không mà thôi. Con suy nghĩ rằng còn có 3 tháng nữa, bây giờ cũng không phải 3 tháng nữa mà có 2 tháng mấy. Nó sắp sửa ra hạ rồi, sắp sửa ra hạ thì đi về thì hết tu tập rồi. Thì bây giờ phải làm một cái gì để cho cái sự tu tập mình nó tiến bộ, ít ra nó hơn cái bây giờ. Tại bây giờ con thấy là cái tâm chánh niệm con yếu quá. Thiền sư trả lời, dĩ nhiên rồi, hãy tu tập bình thường, đều đặn và liên tục. Đừng có thái độ thúc ép tâm. Bởi vì khi vị này nói rằng, khi mà con nói rằng là mình phải có một cái gì cho nó tốt hơn cái bây giờ, thì con cảm thấy là tham sân dữ quá. Thiền sư nói đúng quá rồi gì nữa. Rồi thầy thưa dặn đừng có thái độ thúc ép tâm. Thúc ép như vậy là không đúng chút nào. Giữ tâm quân bình, đừng ráng quá, đừng làm tâm căng thẳng, mà cũng đừng dễ vui quá. Thì quý vị thấy đây là một cái là trung đạo đó. Bây giờ mình nói còn có 3 tháng nữa, mình ráng, nhưng mà cái tâm của mình nó đâu có ráng được. Mà không ráng được thì mình căng thẳng. Thì mình muốn mà mình muốn tu cho nó có được một cái gì. Câu hỏi tiếp: có khi con để tâm tự do quan sát thì thấy mọi thứ rõ ràng, tuy nhiên chỉ một lúc là tâm muốn ghi nhận nhiều hơn, liên tục hơn, thế là tâm mất quân bình. Tâm này có cái muốn đâu, quý vị thấy à? Khi con để tâm tự do quan sát thì mọi thứ rõ ràng, tuy nhiên khi tức có một lúc thôi thì tâm lại muốn ghi nhận cho nhiều hơn, ghi nhận cho liên tục hơn, thế là tâm mất quân bình. Trả lời: đúng vậy, một đôi khi trí tuệ khởi sanh do sự tu tập đều đặn và liên tục, trí tuệ sẽ chỉ cho hành giả phải làm gì và phương thức tu tập thế nào cho tốt hơn. Thì quý vị thấy mình mới để cái tâm nó tự do, nó thoải mái, nó quan sát thì nó ghi nhận rất nhiều đối tượng. Bây giờ mình muốn nó ghi nhận nhiều hơn là tự nhiên nó bắt quân bình. Thì thường sư nói thật ra mình đừng có cần muốn cái gì hết á, mình cứ tập, cứ tu đi. Đó, mình duy trì chánh niệm thì có trí tuệ nó phát sanh, trí tuệ sẽ chỉ cho mình cách thức tu tập. Chứ còn thế mà mình đem cái bản ngã này vô, mình muốn cái này muốn cái kia là tâm tự nhiên nó bắt quân bình. Khi trí tuệ có mặt và sẽ chỉ cho cách tu tập tốt hơn, tâm hành giả sẽ rất thư giãn, không có căng thẳng. Hành giả sẽ thấy có sự tiến bộ trong thiền tập mà tâm không một chút mệt mỏi hay khổ sở chút nào. Đấy, bạn đi đúng đường rồi đấy. Bạn thấy càng tu tập, bạn thấy bạn càng hiểu nhiều hơn, tâm bạn nó bớt tham hơn, thoải mái hơn, mà không có cố gắng, mà không có có một chút gì sống khổ trong này. Tu tốt hơn mà vẫn thấy khỏe. Đó là cái điều mà các vị nên nhớ. Đó là sự khác biệt giữa động cơ thúc đẩy là tham, tâm dao động mệt mỏi. Nếu là trí tuệ thì tâm thư giãn, tâm thoải mái. Hễ cái tâm mà phiền não đó, hễ cái động cơ thúc đẩy mình là tham á, thì cái tâm của mình nó dao động, nó mệt mỏi lắm, mình muốn mà. Còn ngược lại mà nếu là trí tuệ đó thì tâm mình nó thư giãn lắm, nếu muốn mà buông bằng trí tuệ. Bây giờ cái vị này dùng cái từ gọi là buông bỏ. Trong một cái công trình pháp kế nói về vấn đề buông bỏ thì thiền sư này qua nhiều năm sư thấy khi mà nói hai chữ buông bỏ là thiền sư hỏi lại liền tức thì. Có một sư từ bên Việt Nam qua ở Phúc Sơn, sư nói rằng là con ở bên Việt Nam á, con mà gì đây, khi nào mà ai làm cái gì mà con phiền muộn là con bực bội, là đụng cái tự ái của con, thì con nói thôi buông bỏ, chấp nhận buông bỏ. Bây giờ con qua đây con tu cái pháp niệm tâm này, con quan sát tâm hoài thì con mới thấy con bỏ còn bỏ cái miệng không à, chứ còn khi gặp người ta con cũng muốn oan cái như thường. Cái miệng con nói là bỏ thiệt, mà bỏ vào trong không, chẳng bỏ ra ngoài. Nghĩa là tâm nó vẫn còn thắc mắc ở trong này, gặp đối tượng tâm không thể nào mà vui vẻ được. Mới hỏi thầy là bây giờ làm thế nào mà buông bỏ thật sự. Đó là cái câu sư nhớ cách đây cũng mấy năm rồi. Vì này bây giờ ở bên Việt Nam á, thì đây quý vị nghe cái câu trình pháp về vấn đề buông bỏ này. Tâm phiền não do con dính mắc, có đôi lúc tâm cảm thấy buông bỏ được, nhưng sợ buông bỏ thì sẽ không còn gì nữa. Tâm phiền não tại dính mắc, có đôi lúc cảm thấy buông bỏ được, nhưng mà bỏ ra thì sợ còn gì nữa đâu mà bỏ. Đó. Cũng giống như nhiều người nói, tu thì bỏ hết còn cái gì đây. Thì thường sư nói, khi mình nói như vậy là mình chưa hiểu gì hết. Đây là quý vị nghe câu trả lời này. Tâm dính mắc là tâm tham, nếu trí tuệ có mặt, tham sẽ biến mất, không cần buông gì hết. Buông bỏ là tại vì mình chưa có trí tuệ mình còn yếu, do đó mình làm buông bỏ. Nhưng mà đó là cái miệng thôi chứ cái tâm nó đâu có bỏ. Vì vậy thiền sư này nói, hễ mà đã có trí tuệ, bạn hiểu thật sự là tự động là không cần buông bỏ gì hết. Nếu hành giả chỉ muốn buông bỏ vì dính mắc thì khổ, coi chừng đó là tâm sân. Quý vị thấy không? Bây giờ mình dính mắc, mình thấy mình khổ quá, bây giờ mình muốn bỏ, mình muốn buông. Ông nói muốn như vậy là tâm sân này. Còn bạn tu cho có trí tuệ đi, tự nhiên trí tuệ đi, nó hiểu cái này là không đáng gì để mà mình nắm hết, thì tự nhiên nó buông. Buông bỏ là việc làm, là chức năng của trí tuệ chứ không phải của mình. Khi có trí tuệ thì buông bỏ đã có mặt. Thưa thầy, con nhận ra rằng phiền não mình không nắm được thì lấy gì mà buông đây?
Phiền não nó muốn tới lúc nào nó tới, nó đi lúc nào đi à? Mình nắm nó không được, mình chỉ huy nó không được, thì lấy gì mà buông? Phiền não, thầy nói, phiền não vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó, không can thiệp vào được, không nắm được mà cũng không buông được. Tâm tham, tâm sân nó tới, hễ mình tu chưa tới thì tham sân nó nhảy ra ngoài. Ta nói cái gì mình không chịu là mình cằn nhằn cự nữ, mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng liền. Thấy cái gì đẹp thì tự nhiên nhảy ra muốn lấy liền. Thì ông nói tham sân đó là những cái quy luật tự nhiên của nó, không muốn, không buông nó, không nắm nó được mà cũng không buông nó được. Hãy để cho phiền não làm việc của nó, mình làm chuyện của mình. Đó là duy trì chánh niệm, học để hiểu, hiểu là trí tuệ đó. Đừng kiểm soát hay thay đổi những gì mình trải nghiệm, đó là chuyện không nên làm. Cái gì xảy ra lúc chánh niệm bén và mạnh, hành giả sẽ thấy nguyên cả diễn trình xảy ra trong chớp mắt, tham đến và biến mất cũng rất là nhanh. Thường sư thường nói rằng mình có cái thói quen, mình nói buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ. Mà ông nói tôi tập tôi thấy không cần quá gì hết trơn. Khi mà chánh niệm của bạn mạnh, bạn thấy rõ ràng là cái tâm của bạn nó nắm vô đó này. Đó, bạn chánh niệm, bạn biết rồi thì thấy nguyên diễn trình nó tới, nó nắm, nó muốn cái này cái kia, bạn nhận ra được thì tự nhiên tự động nó đi thôi. Bây giờ hành giả chẳng cần phải làm một cái gì cả, hành giả chỉ đứng ngoài và thấy tâm tham nó vận hành. Nếu trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không bao giờ bén mảng tới gần. Khi phiền não vẫn còn đến, điều này có nghĩa là trí tuệ của chúng ta không mạnh, nhưng nhờ chánh niệm chúng ta thấy và có dịp học hỏi. Vì vậy có ba chuyện sẽ xảy ra. Thứ nhất, nếu chánh niệm yếu, trí tuệ không có, phiền não đến tha hồ mà nó quậy mình. Nếu bạn không có chánh niệm, bạn không có trí tuệ, không có gì hết thì thôi, tới nơi, tới bến à. Phiền não tham sân si nó quậy mình tới bến. Kế nữa là cái người tu tập có chánh niệm sẽ thấy là có một cái diễn trình đi tới, nhưng mà mình không kiểm soát được, nó tới là tự động nó đi mà thôi. Và cái cuối cùng đó là khi bạn tu tập cho có trí tuệ, mà trí tuệ của bạn đã hùng mạnh rồi đó, thì phiền não không ló mặt ra được. Như vậy thì bạn thấy không, cá nhân bạn không có bỏ buông được cái gì hết. Khi tâm của bạn yếu thì phiền não nó tới, nó muốn làm gì làm, thấy vậy không? Khi tâm bạn có chánh niệm mà chưa có trí tuệ, phiền não nó tới thì tự động nó đi. Cái cuối cùng mà bạn có chánh niệm, có trí tuệ đầy đủ rồi thì phiền não nó không ló mặt tới nữa. Vì vậy ông nói đây là những quy luật tự nhiên mà mình cần phải hiểu. Do đó tham sân si và phiền não chỉ việc nhờ trí tuệ mà thôi, mà muốn có trí tuệ duy trì chánh niệm. Thưa sư, con bỏ, đây là một cái vị sư trình pháp trong mấy năm trước. Sư này nói rằng là ba hồi đi chỗ này thì thấy cái tâm mình nó vui, đi ra ngoài này, đi lên cái tấm đệm mà xanh xanh phía trước, thấy nó đau, nó cứng đó. Thì con cảm thấy vui, tâm vui, khi vui khi buồn con buông bỏ, thấy rồi là buông bỏ thôi. Thầy hỏi lại, buông bỏ như thế nào đây? Chữ này nói dễ nhưng làm cách nào để tâm hiểu và buông bỏ đây? Dạ thưa thầy, thưa buông bỏ là một trạng thái tâm, vị này trả lời đó, là một trạng tâm sanh khởi một cách tự nhiên, không tư duy phải trái, vì làm vậy cũng là chính cách đè nén phiền não mà thôi. Sư này để ý rằng khi mà có một cái câu chuyện khởi sanh nó tới một cách tự nhiên mà cái tâm mình nó buông bỏ đó, thì mình cần phải nói, không nói gì hết trơn. Không cần phải nói thôi mình phải buông bỏ, mình là người tu hành, mình vậy mình kia nọ, phải bỏ đi, đừng có giận hờn rồi nữa. Cái tâm buông bỏ là một trạng thái tâm tới một cách tự nhiên, không phải tư duy phải trái gì hết. Bởi vì nếu mình còn tư duy phải trái thì cái này là nó vẫn còn gì đây, phiền não, một dạng là đè nén phiền não. Nhưng mà thiền sư nói cái cách nào để tâm hành giả có thể buông bỏ một cách thật tự nhiên, không cần đến tư duy phải trái. Sư này thấy có những lúc không cần tư duy phải trái mà tâm mình tự động buông bỏ, thì thực sự phải cái lý do gì mà làm được như vậy? Tâm buông bỏ vì tâm hiểu điều ra một điều gì đó nên thôi chấp chặt, hiểu là nhân, buông bỏ là quả. Không có trí tuệ sẽ không bao giờ biết chấp nhận gì cả. Buông bỏ là công việc của trí tuệ, không phải của hành giả. Khi tâm hiểu thật sự không còn làm gì được nữa, trí tuệ phát sanh và buông bỏ một cách tự động. Vì cho hành giả hiểu cái gì mà buông bỏ đây? Đó, cái bài này nó còn rất là dài nữa, nhưng mà đó cái điểm mà thiền sư này muốn nói rằng là mình thường hay mình nói rằng là chấp nhận buông bỏ, chấp nhận buông bỏ. Nhưng mà khi mà mình tu tập lâu, mình đừng có nói những câu đó, bởi vì mình biết nó không buông bỏ được. Hoặc giả là mình phải tu cho tới nơi tới chốn để mình hiểu rằng trí tuệ có mặt, để thấy rằng không làm được một cái gì hết trơn á, phải buông, phải bỏ thì mới bất khổ thôi, thì may ra. Còn thường thường là mình nói là nếu thì tư duy thôi. À, bây giờ có một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề nói không thiệt, nói dối. Vị này thưa với thiền sư như thế này: con đến từ một trung tâm theo pháp hành Mahasi, một trung tâm khác, tới đây tu tập. Trước khi rời thiền viện này, con thưa là con về để chuẩn bị đi học ở chùa của một cái vị tâm tạng nào đó. Lúc bây giờ con không đủ can đảm để nói với mọi người là con chuyển phương pháp và sang thẳng trung tâm siêu niên. Bên kia thì dạy về quán thân nhiều, còn đây thì tự do về tâm. Mà nói ở bên kia mà mình nói rằng là mình qua đây mình học thì bên đó họ không vui chút nào hết trơn. Còn bên đây, ở đây quý vị là học về tâm, mà quý vị nói rằng là quý vị đi qua trung tâm Mahasi, quý vị đi qua trung tâm của ngài Hòa thượng Upandita, là từ những trung tâm khác quý vị học, thiền sư này nói đi. Đó là cái đầu tiên mà sư nhận thiết xét về vị sư này đó, thầy này đó. Khi mà sư ở bên các thiền viện khác mà nói qua đây là ta ghét lắm, ta không chịu. Còn ngược lại, khi mà sư ở đây được 6 tháng là ông thầy cũng đuổi à. Ông nói đi về đi, ông không cho ở nữa. Sư nói thôi, nếu mà sư đi về đó, nếu mà thầy đuổi tôi về thôi, để tôi qua bên Upandita tôi tập. Thì ông nói được, sư cứ nên qua bên đó đi, qua tập đi. Tập để sư so sánh hai cái pháp hành. Đó, thì sư thay vì trước khi mà đi qua bên thầy đuổi thì sư bực á, chạy qua bên Upandita, sư về bên Mỹ. Sư về lại bên Mỹ, sư về sư sinh hoạt bên đó một thời gian chừng 2 tháng. Trời ơi, nó phiền não ơi là phiền não. Lúc bây giờ sư mới thấm là những cái gì ông thầy này nói là đúng. Mình tu hành mình rất là căng thẳng, mình làm muốn theo ý của mình mà mình không để ý. Vì cái muốn này nó có ở trong từng thiền, mình tập mình muốn như vậy, mình muốn như vậy, như vậy, vậy. Quý vị biết cái chỗ mà sư tới, sư tập là trời ơi là toàn đủ thứ quy luật. Đi lên từng thiền đường phải như vậy, đi tới chỗ này phải như vậy, ra nhà ăn phải như vậy, ngồi phải như vậy. Và đây là cái quy luật của trường thiền mà. Vậy mà nó lây vô sư hồi nào, ai sư cũng cảm thấy mình như trường thiền. Ta nói ai mà làm trái là sư bực lắm, trừ lại sư sửa, chỉ chỏ rồi cái nọ. Toàn sân hận không à. Sư nhớ có một lần, cái đang ngồi bàn chung ăn với nhau, để chư tăng ăn chung với nhau đó. Thì ông sư Mỹ, không biết ông có chuyện gì đó, ông nói với cái ông bên cạnh đó, ông đó cũng là người nước ngoài nữa. Ông nói sầm xì sầm xà, ông nói chuyện gì sư cũng chẳng biết nữa. Đó. Đang ăn vậy, cái sư đưa tay ra dấu của sư, nói thôi đừng nói. Vì bên đó người ta cấm mà, ta cấm mình ở trong trai đường không được nói. Đó. Không được nói khắp lời chứ không phải trong trai đường. Không nhìn nhau nữa, đừng nói nói. Đó. Thế vậy mà đưa tay rồi mà ông cứ nói hoài. Thì mà trời, tâm sân nó nổi lên. Cầm nguyên cái tô cứ sáng cái ầm liền. Nguyên cái trai đường ai cũng hết hồn hết vía à. Tôi nói nãy giờ tôi nói sư mấy lần rồi mà sư cứ nói hoài vậy đó. Mà ông bao lớn hạ hơn mình hết chứ. Mà cầm cái tô sáng, tính sáng mặt ông á. Trời ơi. Nó ly cái bệnh nó hồi nào ngay à. Rồi quạt đèn đâu cũng vậy. Ví dụ như đèn là phải để đèn nhỏ, được để đèn lớn. Quạt thì phải bên trái, bên phải rồi sao. Ai làm chắc là sư lại sư cứ thẳng tay thẳng chân luôn. Mình làm mình giống như là mình là thiền sư đó. Có một lần ông Mỹ ông nói, sư là ông sư đó nghe, sư bảo sư là tôi giọng sư rồi đó. Lúc đó mới hết hồn đó. Tôi ngồi đó, cái quạt, nói chuyện quạt á, tôi ngồi cái quạt nhức đầu muốn chết rồi. Mà sư cứ mở quạt hoài, mà sư mở quạt là tại vì mũi, chứ không phải là sư mở quạt lớn, quạt nhẹ nhẹ vậy thôi. Ông nói cái quy luật á, là phía bên này mở quạt, phía này không mở quạt này. Sư mở cái quạt đúng cái phía mà không mở. Sư là ông sư đó, chứ còn khác là tôi giọng sư rồi đó. Thấy không? Thì mà mình xử lý mà sân hận là thế nào cũng có người đốt chát lại à. Thành ra tự nhiên nó lây vào trong người mình. Dễ sợ vậy. Thầy này nói sư tu á, là sư phải nhớ một điều á, khi mà sư căng thẳng quá là sư không nghe ai được nữa trơn. Tu phải muốn giữ chánh niệm thì tâm của mình phải thư giãn. Còn khi mà mình căng thẳng quá, mình muốn như vậy, mình muốn như kia là mình sẽ khổ đấy. Mà trong đó là còn tâm tham không ạ. À? Bây giờ trở lại cái chuyện của vị này nói: con không đủ can đảm để nói với mọi người là con chuyển phương pháp và sang thẳng trung tâm sự u minh. Con dính mắc vào việc mọi người nghĩ như thế nào về con, cho nên không muốn nói sự thật. Sang đây đôi lúc con bị trạo cử vì chuyện này, nhưng tự nhắc đã lỡ nói rồi, bây giờ cố gắng tu tập để được lợi lạc. sang đây là để tu chứ có làm gì xấu mà sao tâm nó mâu thuẫn như vậy? Không dám nói thật, con không hiểu, mong ngài giải thích cho con. Con đi qua đây là con tu mà, chứ con có đi chơi đâu. Mà tại sao cái tâm con không dám nói? Tâm con nó mâu thuẫn như vậy, sang đây là để tu chứ có làm gì xấu mà sao tâm nó mâu thuẫn? Không dám nói sự thật, con không hiểu, xin ngài giải thích, xin ngài giải thích cho con. Trả lời: câu chuyện đã lỡ rồi, thôi bỏ qua đi. Thì nói: mình lỡ nói rồi mà, thấy không? Lỡ nói không sự thật rồi, thôi bỏ qua. Hành giả cũng phải cần nhớ thêm một điều nữa là tâm của chúng ta thay đổi từng giờ từng phút. Mình nói là mình muốn làm điều gì đó, nhưng sau đó tâm đổi ý rồi làm sao mà chặn được đây? Do đó không có gì là vấn đề cả. Thực sự nhắc, thôi bây giờ chuyện nó qua rồi thì bỏ. Nhưng mà phải nhớ một điều nữa là mình có nói dối thật đấy, nhưng mà cái tâm của mình mà làm sao mà nói? Cái tâm của mình nó đổi hoài à? Mình nói với người ta dạ đấy, nhưng mà rồi cái tâm mình nó đổi thuốc chót, thì mình làm chuyện khác à? Thì ông nói hãy đừng có trách gì hết trơn, cứ nhắc nhở mình là cái tâm của mình nó thay đổi thuốc chót. Vì trí tuệ của hành giả còn non, còn yếu, nên chưa biết cách phải nói sao cho hợp lý. Nói rồi thì tâm lo lắng, nói rồi thì tâm hối hận, trạo cử. Vì tâm chưa trưởng thành, chưa đủ khôn ngoan, nên câu chuyện mới xảy ra như vậy. Dạ thưa thầy, con lo lắng vì nếu người ta biết con nói láo thì sao đây? Trả lời: hành giả lo lắng, sợ hãi vì không hiểu bản chất tự nhiên của tâm là thay đổi theo chiều hướng khác nhau. Tâm suy nghĩ rồi nói, nhưng ngày hôm sau hay giờ tới tâm sẽ suy nghĩ cách khác, rồi thay đổi rồi nói cách khác, thay đổi bất chừng, sáng nắng chiều mưa trưa rủi, không có nói gì được cái tâm hết trơn. Thì sư nói thôi bây giờ lỡ rồi, nó bỏ qua đi, và mình cũng hiểu nữa một điều nữa là cái tâm của mình nó có quyền thay đổi à, nó tự bản chất của nó là thay đổi mà. Đó, bởi hồi đó nó nói vậy mà bây giờ tới đây nó đổi ý rồi đó. Ở thiền đường nghe người ta nói cái gì đó không biết, đi hay là ở đó không biết, chạy tới đây này cái thay đổi ý, lúc đầu thì ở sao đi ở. Đôi khi người ta tổ chức những cái cuộc đi đó, có nhiều cô nói nè, ở trên thiền đường thì nghe người ta đi thì con tung con xôn xao lắm rồi, thôi không đi. Sau rồi tới đâu ngay cốc ngã ba thôi à, chưa tới cốc nữa, tới ngã ba đây không biết người ta nói sao đó, bây giờ đổi ý thôi, người ta đi mình đi theo đó. Trời lắc vì tới cốc con nghe người nào nói thôi bây giờ không đi nữa đó. Đúng rồi, sáng nắng chiều mưa phải không đó. Sư thưa với thầy, sư nói dạ thưa thầy, vị này biết trước chắc là mình đi đâu rồi, biết chắc chắc chắn là từ bên đó sẽ qua đây. Cái chuyện mà nói đi chỗ này chỗ kia là nói cho có cớ nói thôi. Vì vậy cho nên trạo cử vì đã nói những lời không thật với các vị ở trung tâm bên kia. Thứ nhất, thầy sư nói rằng là cái vị mà trình pháp này là trạo cử là bởi vì không phải như thầy nói là cái tâm là sáng nắng chiều mưa, mà cái tâm biết rất là rõ là mình đi đâu. Vì vậy khi thưa với các ngài bên đó là đi chỗ khác á, thì bây giờ cô trạo cử. Trả lời: vậy thì hãy lấy đây làm bài học cho lần tới, suy nghĩ cách nói sao cho hợp lý, cho chánh ngữ. Ví dụ đừng nói thẳng mình sẽ đi đâu, hay có thể nói đi đâu đó, nhưng thưa thêm với các vị là thưa thầy hay là thưa sư, tâm con yếu nên chưa quyết định cái gì cho chắc cả, có thể còn thay đổi nữa. Thấy không, ai cấm mình nói vậy? Tức là thòng thêm câu nữa, hãy chút khôn chứ, phải không? Đấy, bây giờ mình biết rồi đó, đổi mình nói thẳng ra là người ta buồn, thì mình nói dạ con tính vậy, con tính đi qua cái chùa bên đó, nhưng mà dạ qua tới bên đó rồi con đuổi ý con qua bên này, thấy không? Dạ con cũng biết nữa. Họ hỏi thì nói dạ đúng rồi đó, tôi tính qua bên đó nhưng cuối cùng tôi đuổi ý à. Tránh nói một cách xác quyết mình sẽ đi đâu và làm gì, vì tâm bạn có thể thay đổi và đó là chuyện tự nhiên của tâm. Vì vậy khi mình đi đâu người ta hỏi cái gì, mình biết có thể gây ra phiền não thì mình đừng có nói gì hết. Hoặc giả mình nói một cách kêu bằng 2233 vậy, cứ giải cái này nhưng mà có thể cái kia nữa, để người ta phải lại nói tâm tư thay đổi. Nếu sau này người ta biết mình nói không thật thì trình bày con có nói như vậy nhưng tâm con có thưa là con tâm có thể thay đổi mà, vì con tâm con còn yếu, nó thay đổi hoài. Lo lắng trạo cử thật ra không cần thiết, không lợi ích. Nếu chúng sanh lên, bạn chỉ đơn giản quan sát, khi tâm yên nhờ duy trì chánh niệm sẽ một tư tưởng hợp lý nào đó sẽ sanh lên giúp tâm mình chuyển, để là không còn lo lắng ưu tư nữa. Ví dụ như mình suy nghĩ rằng mình nói như vậy nhưng tâm mình có thể thay đổi, hoặc giả là mình nói như vậy là bởi vì tại sao đó, là trong khi mình tu tập đó, thay vì mình trạo cử, mình lo lắng, mình sợ hãi, thì thực sự nó mình có quan sát tâm này rồi mình duy trì chánh niệm cho tâm mình yên xuống trí tuệ, nó sẽ biết cái cách nói như thế nào, biết cái cách để mà giải quyết cái vấn đề trước mặt mà mình đang trạo cử này. Có một cô cũng trình pháp nói về vấn đề là nói láo. Cô này nói cũng là tại bên trường thiền của ngài Hòa thượng Upandita, con vì sơ ý trả lời sai câu hỏi của một vị trưởng lão thiền sư Hòa thượng Upandita đó, tâm đâm ra ăn năn lo sợ. Sau đó con tự nghĩ rằng trước lúc giả từ ngài, con đã thưa với ngài là con xin sám hối hết tội lỗi, chắc là thế nào cũng ngài cũng tha cho con, thì con hết lòng. Khởi ra vậy thì bây giờ quý vị bắt trước cái này này, thấy không? Nếu quý vị biết là quý vị sẽ đi đổ chỗ nào khác mà ta buồn, thì quý vị trước khi quý vị đi, quý vị sám hối đi, bao nhiêu tội lỗi xin ngài tha thứ. Ông xa thú cái rồi mình êm ru rồi, phải rẻ rồi, thấy không? Thì sư trả lời, khi nói hay làm điều gì không đúng vì vô tình thì không nên lấy đó làm lo sợ. Đôi khi mình nói vô tình lắm, mà vô tình mà không phải mình cố ý thì không đừng sao hết. Tâm suy nghĩ về một lầm lỗi nào đó trong quá khứ, tâm đau khổ, tâm lại nghĩ rằng lầm lỗi ấy đã được tha thứ rồi, tâm bớt khổ. Vậy thì hiểu rằng sung sướng hay đau khổ là do ở đâu mà ra. Ông nói quý vị thấy cái câu chuyện này không? Nói lỡ rồi bây giờ tâm nó cứ thắc mắc hoài, nó buồn khổ hoài, nó lo hoài, rồi suy nghĩ, ngồi thiền tâm nó yên suy nghĩ, mình đã sống hối với ngài rồi chắc là ngài tha. Thì như vậy cũng cái tâm này mà làm mình khổ, cũng cái tâm này làm mình khỏe. Thì cái đau khổ là sung sướng là cũng chạy tại tâm này hết. Cá nhân tôi nhiều lần không nhớ rõ cho nên nói chậm, nhưng mà tôi không hổ thẹn vì tôi hiểu rất rõ là nhớ sai thì nói sai, đó là sinh hoạt tự nhiên của thân tâm mà thôi. Thì nó nói rằng là đôi khi người ta mà tôi không nhớ rõ, người ta hỏi cái gì tôi nói chật lắc à, tôi lật lại, tôi hỏi lại, tôi thấy tôi nói chật, thì ông nói mình nhớ sai thì mình nói sai, mình không biết mình nói sai thôi, có cái gì đâu mà chật, có gì đâu mà sợ hãi, có gì đâu mà phải mà ăn năn hoài. Ông ấy trong cái cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình á, cả cuộc đời của mình là mình phiền não tham sân si rất là nhiều, do đó mình luôn luôn làm những cái chuyện sai trái lỗi lầm đó, nhắc nhở mình rằng chuyện làm gì chuyện đã qua rồi, bây giờ mình có muốn sửa nó cũng không được nữa. Nhắc nhở mình rằng thôi bây giờ lấy cái này làm bài học này, đây là lời mà thầy sư khuyên cái vị hành giả mà trình pháp, nói là con cứ lo lắng sợ người ta biết con nói láo đó. Thì sư nói bây giờ mình biết, bây giờ mình cho thật sự mình nói láo đi nữa, mình cũng nhắc nhở rằng cái chuyện này đã qua rồi, mình không có thay đổi, đây là mình lần sau mình lấy cái này làm bài học, để lần tới người ta có hỏi cái gì thì mình phải, nếu mà mình đây là một cái câu chuyện rất nhạy cảm và có thể gây phiền não thì mình rất phải là suy nghĩ để mình trả lời. Và mình nhớ một điều là chắc chắn là bỏ cái chuyện quá khứ đi, đừng có suy nghĩ nữa, đi suy nghĩ không có giải quyết gì được, mà tâm mình nó đã khử hoài thì mình tu không được đó. Sư nhắc như vậy đó. Bây giờ đây có một cái bài pháp mà một vị hỏi về tâm suy nghĩ. Con bị mất chánh niệm lúc nào không hay, tâm suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau. Khi tâm chợt suy nghĩ một điều không tốt, một tâm khác nhắc suy nghĩ như vậy là bất thiện. Thưa thầy, như vậy tâm đầu là thất niệm, tâm nhắc có chánh niệm và nhận ra thái độ của tâm trước, nói vậy có đúng không? Đó, con thấy thất niệm này. Thất niệm thì suy nghĩ những cái điều không tốt này, thì có một tâm đấy nhắc, ôi chà, suy nghĩ như vậy là bất thiện đấy. Vậy thì cái tâm đầu là tâm thất niệm, cái đó là hiểu rồi nè. Thất niệm do đó mình suy nghĩ tầm bậy, thì tâm nhắc có phải là chánh niệm không? Rồi nó nhắc như vậy rồi còn nó biết được cái thái độ của cái tâm đầu nữa. Thiền sư trả lời, vâng, tâm thứ hai có chánh niệm và có luôn cả trí tuệ nữa. Khi nhận thấy cái gì đang xảy ra, cái đó là có chánh niệm. Cũng giống như hồi nãy đó, thiền sư nói là mình thấy phiền não nó tới và nó đi một cách tự động, thì ông nói cái này là chánh niệm này. Tại vì phiền não nó còn tới mà, nó còn tới có nghĩa là mình không có trí tuệ. Chỉ khi nào mà có trí tuệ thì phiền não mới không tới. Vâng, tâm thứ hai có chánh niệm, bởi vì khi thấy cái gì đang xảy ra là có chánh niệm, và trí tuệ thì biết cái gì nên không nên, cần không cần, lợi ích hay không lợi ích, cái này gọi là sampajana đó. Khi mình có chánh niệm thì mình thấy cái gì đang xảy ra và cái gì mà đúng cái gì sai, cái tâm đó nói, thì cái tâm này là tâm có trí tuệ. Thưa sư, con nhận ra mình không chánh niệm trên những đối tượng đang có mặt và suy nghĩ về một điều gì cần phải suy nghĩ. Vậy con nên dừng suy nghĩ để chánh niệm về những gì đang xảy ra, hay tiếp tục suy nghĩ về một chuyện quan trọng cần làm trong những ngày sắp tới? Đấy, tại vì vị này hỏi rằng là bây giờ đó, con nhận ra là mình không chánh niệm này, không chánh niệm vì mình không có ghi nhận các đối tượng xung quanh, mà mình cái tâm mình nó đang suy nghĩ. Nhưng mà cái câu chuyện cần suy nghĩ quá, vì sắp sửa làm mà, khi sắp sửa làm cái gì thì tâm nó suy nghĩ. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây này? Thì trong cái câu hỏi cho thấy rằng vị này một là chánh niệm mà hai là suy nghĩ, chứ không thể làm cả hai thứ một lượt. Vì vậy bây giờ phải làm sao? Phải cần suy nghĩ, nhưng mà nếu mà suy nghĩ thì mất chánh niệm. Thiền sư nói khi cần làm gì, tâm ưa hoạch định suy nghĩ, trù liệu sẽ làm gì, và hành giả sau một thời gian tu tập có thể chánh niệm về tâm suy nghĩ. Đó là cái giai đoạn tới. Còn hiện tại bây giờ khi mà mình quan sát nó thì tự nhiên nó tắt. Điều này đòi hỏi hành giả phải thực tập nhiều mới có thể vừa suy nghĩ mà vừa chánh niệm. Làm gì chúng ta cần suy nghĩ trước khi làm, đơn giản như bước lên bậc cấp bao cao bao xa, nhanh chậm như thế nào. Nếu cần suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng nhớ duy trì chánh niệm. Trong tình trạng hiện tại của hành giả chưa giỏi, cho nên không thể vừa suy nghĩ và vừa chánh niệm cùng một lúc. Tâm chưa hiểu, suy nghĩ chỉ là đối tượng và có thể quan sát nó. Hễ tâm suy nghĩ thì mất chánh niệm, hay chánh niệm thì không suy nghĩ được. Đó, cái giai đoạn hiện tại bây giờ của mình là cái tâm của mình nó còn yếu. Mình chưa hiểu là sự suy nghĩ chỉ là đối tượng. Khi mà bạn hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì bạn đi theo nó và bạn quan sát giống như là tất cả các đối tượng khác. Khi tập quan sát sự suy nghĩ, nhớ là đừng chú tâm quá hay xem suy nghĩ gì, chỉ hay biết tâm đang suy nghĩ, biết thôi, dù biết chút đỉnh cũng được. Hãy suy nghĩ như thường, nhưng cố gắng hay biết, làm hoài đi sẽ cập theo quan sát được sự suy nghĩ đó. Tức là thiền sư cứ nhắc mình đó, cứ tập thử vậy. Đó, khi mình cần suy nghĩ cái gì suy nghĩ rồi mình ráng mình duy trì chánh niệm, nhưng mà ông dặn đừng có chú tâm quá. Nếu mình chú tâm vào trong cái chuyện đang suy nghĩ gì thì tự nhiên nó khựng lại, nó không suy nghĩ được. Hãy để tự nhiên thôi suy nghĩ, dù cho biết một chút cũng được, không sao hết. Tôi nhắc đừng chú tâm xem tâm suy nghĩ gì, vì làm thế tâm sẽ khựng lại, suy nghĩ không có được. Có một vị hỏi, dạ thưa sư, con ngồi và nhận ra tâm đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, thay vì ghi nhận rồi trở lại hơi thở, thì con để yên cho nó tiếp tục suy nghĩ. Tâm bây giờ sẽ suy nghĩ, nhưng chỉ suy nghĩ một chút rồi ngừng lại, tập vậy có được không? Ví dụ như mình đang ngồi chẳng hạn, mình tập, mình quan sát phòng xẹp, mình quan sát hơi thở, thì mình thấy tâm mình suy nghĩ về cái chuyện mình chẳng hạn như sư suy nghĩ, chút xíu nó có thời pháp, mình sẽ nói cái đề tài gì chẳng hạn. Đó thì khi mà sư chợt nhận ra như vậy đó, thì cái vị này nói rằng bây giờ cứ tiếp tục suy nghĩ về đề tài thuyết pháp mà đồng thời duy trì chánh niệm. Nhưng mà khi mà mình chưa làm được á thì nó suy nghĩ một chút rồi nó ngừng à, nó không tiếp tục suy nghĩ nữa. Thì thiền sư hỏi như vậy có được không, thì thiền sư trả lời hãy tiếp tục cố gắng quan sát tâm suy nghĩ đi. Thiền sư nói một cái điều khác nữa mà cái bài này không nằm ở trong cái năm này mà năm ngoái, thiền sư này nói rằng là mình nhớ là trước khi mà mình sắp sửa nói cái gì đó, tâm của mình nó cũng suy nghĩ. Nó suy nghĩ về những gì đang nói, thì ông nói mình cũng có thể cập theo mình quan sát nó để trước khi nó mở miệng ra. Khi bạn có thể chánh niệm cập theo quan sát được sự suy nghĩ, hiện tại bây giờ thì chưa được, nhưng mà nếu sau này bạn làm được điều đó, tâm hành giả bây giờ đã có sự hiểu biết suy nghĩ chỉ là đối tượng, và đối tượng trong thiền tứ niệm xứ sẽ giúp chúng ta vun bồi chánh niệm. Như vậy là cái sự suy nghĩ tự nó là không có cái gì xấu hết trơn. Sau này mình học, mình tu giỏi rồi, mình sẽ cập theo nó, mình quan sát. Lúc bây giờ nó cũng sẽ là đối tượng như tất cả các đối tượng khác, và nó không có cái trở thành gọi là chướng ngại. Vì vậy trong cái thiền quán này đó, người ta nói sự suy nghĩ không phải là chướng ngại, mà sự suy nghĩ chỉ là đối tượng là vậy đấy. Bởi vì tới một mức nào đó, khi bạn tu tập giỏi rồi thì bạn có thể cập theo cái sự suy nghĩ bằng quan sát, không sao hết. Có một cái câu nói về đau mà sư thấy cho tới bây giờ cũng quý vị một số chưa có hiểu cách thức quan sát cái đau, thì bây giờ sư xin đọc cái phần này thầy trả lời. Con ngồi chừng nửa tiếng thì chân bị tê, con nhắc con đó là hiện tượng tự nhiên, có chân mới tê. Đây là cái lời mà hướng dẫn mình thấy giúp cái nhắc nhắc mình vậy đó. Đây là một hiện tượng tự nhiên, tại vì không có chân này do đó nó mới tê, cái chuyện bình thường tự nhiên thôi. Đấy. Như lời hướng dẫn, dù thế nhưng tê vẫn còn, tê không hết, cho nên con đứng dậy đi rồi ngồi lại, làm như vậy có được không? Nhắc tới nhắc lui rằng là tê là một hiện tượng tự nhiên, tê là tại vì có chân nó mới tê mà nó không hết tê chút nào hết trơn. Trả lời, tại sao hành giả cần suy nghĩ đau là chuyện tự nhiên, có chân thì đau, suy nghĩ như thế để làm chi? Trong cái phần hướng dẫn tôi nói rằng khi mà đau, quý vị phải nhắc quý vị, đây là một hiện tượng tự nhiên này, tại vì có chân nó mới có đau này. Tại vì không ai nói chuyện đau chân với cái ông què hết, cái ông cục giò thì đâu có đau phải không? Tại vì có cái chân này này, cho đó mới đau. mình suy nghĩ như vậy, mà thật sự nói, quý vị có biết tại sao mình phải suy nghĩ như vậy không? Suy nghĩ như vậy để nhận ra mối liên hệ giữa tê đau và cái tâm khó chịu. Đây là cái điểm mà mình phải nhớ. Tức là cái đau tự nó không thành vấn đề, mà cái tâm của mình là cái quan trọng. Khi cái này nó cái khi một cái cảm thọ nó khởi sanh thì tâm mình nó bắt đầu nó cũng khó chịu. Vậy giờ nhớ quan sát tâm khó chịu chứ đừng để ý tới cái đau hay tê. Chân đang tê, quan sát cảm giác khó chịu này làm cho tâm càng bức xúc thêm, cho nên chịu đựng hết nổi phải đứng dậy. Thường thường là nếu nó đau mà mình để ý cái đau là cái tâm mình nó bức xúc. Cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Sư nói cũng giống như là cái người mình ghét vậy đó. Cái người mình ghét là đừng nhìn ta. Càng nhìn người ta là càng khổ sân. Có một cô cổ nói rằng là con nhìn là con trải tâm từ. Thằng sư nói không có tâm từ đâu. Lúc đó là toàn tâm sân không, mà trải một lát người ta nóng, người ta đánh mình chết rồi. Chân đang tê, đừng quan sát cái cảm giác khó chịu này, quan sát cái tê mà hãy sẽ làm cho tâm thêm hết bức xúc, nên chịu đựng hết nổi phải đứng dậy. Khi tê có mặt đừng để ý đến nó, quan sát tâm khó chịu, khó chịu quá chịu hết nổi lúc bây giờ mới trở chân. Đừng quan sát với tâm mong hết tê, thấy không? Quý vị thấy ngay là mà thiền sư nhắc tê là một hiện tượng tự nhiên, tại có chân mới tê mà sao nhớ nhắc mà nói hoài mà nó cứ còn tê à? Đấy. Trong cái thái độ này nó làm càng lúc nó càng tê thêm nữa. Chỉ trong này có tâm tham trong cái này. Mình niệm mà mình muốn cho nó hết tê. Thì ông nói rằng mình niệm, mình quan sát cái tâm khó chịu để mình học. Học rồi mình hiểu là vạn sự là tại cái này, không phải cái tại cái chân này. Thế là do cái tâm phản ứng của mình rất là nhiều, không phải tại cái chân. Tới một lúc nào đó, khi mình có sự chấp nhận thì mình thấy rằng cái đau nó còn đó. Mà cái tâm của mình không phản ứng thì đó là một cái giai đoạn khác nữa này. Thấy không? Khi mình tu tập tới một thời gian mình giỏi thì mình thấy như vậy. Đừng quan sát với tâm mong hết tề, hết rồi mất rồi làm sao mà bạn học được đây. Quan sát để hiểu cái đau chứ không mong hết đau. Khi đau có mặt mà tâm không phản ứng, bây giờ mới quan sát đau. Đau quá, tê quá, chịu hết nổi thì trở chân. Đừng đứng dậy đi, thiền sư nhắc đừng có đứng dậy. Trở chân thôi là được rồi. Còn đôi khi mà đau quá mình ngồi mình chịu không nổi mình đứng dậy, coi chừng mình làm cái tâm sân đấy. Và cái bài mà cuối cùng mà sư muốn đọc đó là một cái bài trình pháp khác mà liên quan tới vấn đề tâm ái. Vừa rồi cái phần cái pháp phía trước nói về tâm ái, rồi đây là phần tiếp theo của cái phần đó. Thưa thầy, có lần đi bác gặp một cô gái mặt hiền dễ thương, tâm tham muốn nhịn, tâm khát nhắc chánh niệm đi, nhưng tâm tham cứ thúc hoài, nhìn cái đã rồi tính sau. Thấy rõ ràng nó nói trong này. Thôi chánh niệm, đừng chánh niệm với nhìn, không, nhìn cái đã rồi mình tính, nhìn cái đã rồi tính sao. Rất là may thì vừa nói xong thì đi qua người ta rồi, đi qua khỏi người này, tâm con rất chấn động và tự hỏi, tại sao mình muốn nhìn đối tượng dữ như vậy? Tại sao mà những cái đối tượng khác là mình có thể duy trì chánh niệm được? Mình biết cái thấy mình đang thấy, nhìn đang nhìn, và tại sao với đối tượng này là cái tâm của mình chấn động như vậy? Cái thói quen của cái vị tình pháp là đôi khi nó câu chuyện nó xảy ra rồi chưa có biết xử lý như vậy, nhưng mà khi về á, sau khi ngồi thiền đó, tâm bắt đầu suy nghĩ trở lại rồi đặt câu hỏi, và trong một vài trường hợp thì vị này kiếm ra câu trả lời và trình với thầy để thầy coi thì có đúng không. Khi đã qua khỏi người này rồi, tâm rất chấn động và tự hỏi tại sao mình muốn nhìn đối tượng như vậy. Tâm sực nhớ ra rằng vài ngày trước đã gặp một người có một khuôn mặt tương tự và đã nhìn mà không chánh niệm, nhìn cô ta với tâm tham ái, cho nên bây giờ thấy lại tâm rất chấn động. Như vậy là cái lần thứ nhất khi gặp đối tượng, cái tâm mình nhìn mà nhìn không có chánh niệm đó. Tâm nhìn không chánh niệm mà nhìn với tham ái. Sau đó con còn khám phá ra một lý do khác nữa khiến cảm xúc rất mạnh lúc gặp người này và vượt qua hết tất cả mọi chánh niệm, đó là vì tâm con cố mong chờ để gặp lại đối tượng nữa. Chính vì cái sự mong chờ này, vì vậy khi thấy mặt đối tượng là tâm ái thúc không thể không nhìn được. Đó, vị này về tới phòng tới cốc rồi suy nghĩ trở lại là cái thứ nhất là tại vì mình đã gặp người ta một lần rồi, mình rất là thích người ta và mình nhìn người ta mà nhìn không có chánh niệm. Bây giờ khi đã gặp rồi đó, về cái tâm nó còn tư tưởng nữa, nó còn muốn gặp lại đối tượng một lần nữa. Đó. Vì cái lần thứ hai này khi gặp được rồi thì thấy đối tượng là tâm tham nó nhảy ra liền. Thì thực sự nói đúng rồi, lần thứ hai á, phiền não là nó đã sẵn rồi, nó chờ đợi hết trơn rồi, nó nằm yên trong này rồi, hay mà thấy một cái là nó trồm ra liền tức thì. Tuy nhiên hành giả nói, hành giả nhớ, thực sự trả lời nói là đúng rồi đấy, Vì bị tâm tham nó đã làm việc ở trong này rồi, làm sẵn rồi. Vì vậy khi gặp đối tượng là nó nhảy ra nó chụp liền. Mà phải nhớ một điều là khi mà câu chuyện nó xảy ra thì nhớ trở lại về với thân và tâm mình bằng cách quan sát sự suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác. Ông nhắc như vậy, ông nói nó trễ rồi, người ta mình đã đi qua khoảng người ta rồi, bây giờ tâm mình rất là chấn động, tâm mình suy nghĩ rất nhiều về đối tượng, thì ông nói đây này, cái này đang có mặt này, hãy quan sát cái cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ đó. Khi suy nghĩ trở lại, hành giả tìm hiểu nguyên nhân tại sao tâm mình quá chấn động. Điều này có nghĩa là hành giả cũng có một chút chánh niệm khi câu chuyện xảy ra. Như vậy mình có để ý, do đó mình mới nhớ. Có để ý rồi mình có nhớ. Ngoài ra trí tuệ cũng có mặt, nên hiểu tại sao ái sanh lên. Bây giờ tôi muốn đặt với hành giả một câu hỏi, lần sau phải xử lý như thế nào đây? Bây giờ đó sư thấy rồi đấy, sư gặp đối tượng tâm sư rất là chấn động ngoài cái sự trung sốc của mình. Bây giờ lần sau phải làm sao đây? Dạ thưa thầy, con để ý là trước khi nhìn có một cái muốn nhìn xuất hiện trước. Nếu nhận ra kịp tác ý này thì sẽ không nhìn, nhưng đặc biệt với đối tượng thì con làm không có được. Cũng thú tội à, thấy không? Thiền sư nói vậy thì nếu gặp người ta nữa mình phải tính sao chứ chẳng lẽ mình thú à? Ông nói phải chi mà mình không biết á, thì mình gặp để mình thấy phiền não nó nhảy ra, nó tha hồ, nó nhìn, nó ngắm, nó muốn làm gì làm. Rồi về chùa tâm nó chấn động, suốt cả buổi ngủ không được, ăn được. Có một sư từ bên Việt Nam qua đây tập mấy năm rồi sư quên rồi. Sư nói đối tượng đẹp như thế nào không biết, mà con về trời ơi, con đi bác con cũng nhớ, con ngồi con cũng nhớ, con nằm con cũng nhớ, đêm nào con cũng thao thức hết trơn, con khổ quá. Thì sư nói người ta đẹp là cái phước của người ta, mắc mới chỉ sư đang vô mà sư nhớ chỉ cho khổ vậy. Thì cứ cái của cô mà thiền sư cũng nhắc lại cái chuyện cái câu đó nữa trong cái bài này. Đó, năm đó sư nhớ cách đây cũng 6-7 năm rồi, sư này cũng lớn hạ lắm. Nói không, con về cũng suy nghĩ không biết người ta đẹp đến ngang nào rồi mà mình trời ơi, mình ăn không được, mình ngủ không được, mình sao mình ngu như vậy mà ngày mai gặp còn nữa, còn dòm nữa, ái mà. Thành ra không phải là quý vị là một nạn nhân, mà trước quý vị nhiều lắm rồi đó. Vậy thì gặp người ta nữa mình phải tính sao? Bạn hiểu sự sinh hoạt của tâm, bạn hiểu, vì vậy mình phải dự định trước một cái kế hoạch hay một phương án nào đó để đối đầu với tâm ái chứ. Nếu mà mình không biết thì thôi, chứ mình biết rồi, mình biết sinh hoạt của tâm mà, thì mình phải biết cái cách xử lý nó. Hành giả đã hiểu hỷ nhân thế nào thì sẽ cho quả như vậy, thế tại sao không cố tìm phương án để đừng tạo thêm nhân và gây ra quả nữa? Nếu không lần tới thì phiền não sẽ là thao túng mình nữa đấy. Thực sự hành giả này, thưa với thầy, khi tập thì phải ráng chánh niệm nhiều hơn, cho chánh niệm liên tục, vì gặp trong khi đi bát cho nên phải chánh niệm liên tục khi đi trị mình. Con nghĩ rằng là bây giờ thôi con phải ráng con chánh niệm cho liên tục à. Bởi vì con gặp cái cô này trong khi mà con đi trị mình, con đi bát, thì khi mà bước ra khỏi chùa là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Bởi vì không nữa thì gặp người ta mình sẽ chấn động. Vâng, lúc đi bát phải chánh niệm nhiều, nhất là tới gần chỗ của đối tượng này đứng. Dạ thưa sư, con cũng không rõ của chỗ cô ta chỗ nào nữa, vì con gặp cô ta 2 lần ở 2 chỗ khác nhau à. Thì ông nói thôi vậy thì bắt đầu từ chùa đi là phải bắt đầu chánh niệm 100% rồi đấy. Bây giờ mình không biết chỗ nào mà địch cung nó đứng núp mình mà. Thì nó phải chánh niệm. Khi cố gắng quan sát thân tâm mình nhiều thì bạn sẽ quên đấy. Cái nguyên tắc là thằng sư nói rằng là đi ra như vậy thì mình gặp gỡ rất là nhiều người, và tâm ái rồi tâm sân rồi nó tại khởi sanh. Thì ông nhắc mình á, quan sát lại bên trong này, quan sát nhiều, chánh niệm nhiều bên trong. Khi mà nó bận rộn, nó chánh niệm ở trong này thì nó quên. Đúng rồi. Dạ, thưa thầy, con cũng thấy rằng khi tâm hướng về trong thì quên, nếu không thì hướng vào trong, nếu không quên mà không hướng vào trong thì tâm có thói quen ra ngoài. Đó, vị này cũng nhận ra cái điều mà thầy nói. Con cũng để ý rằng là mà con khi mà đi trị bệnh mà con hướng vào bên trong, con quan sát thân và tâm của con thì nó quên cái chuyện hướng ra ngoài. Mà lơ mơ bữa nào mà quên mà không hướng vào trong là nó nhảy ra ngoài. Đúng vậy, nên hành giả hãy làm cho tâm bận rộn quan sát bên trong, quên để ý chuyện bên ngoài. Thưa thầy, khi nhớ lại hình ảnh của một người nữ, cảm xúc sẽ sanh lên khi con nhớ đến một phần nào đó trên cơ thể của họ. Hoặc giả tâm đánh giá vẻ mặt như vậy buồn, như thế kia vui, phải như vậy mới gọi là đẹp, mới gọi là dễ thương. Hoặc giả khi tâm quên đây là hình ảnh và muốn nói chuyện với người ta. Cái thứ nhất là nó nhớ một phần nào đó trên cơ thể làm cho cảm xúc nó khởi sanh. Cái thứ hai nữa là cái tâm nó trong này nó vẽ ra trước. Thế mà muốn đẹp thì phải như vậy, mắt phải như thế nào, mũi như thế nào, tai như thế nào, mũi như thế nào, vân 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 vân, thì làm cho cảm xúc mình cũng khởi sanh nữa. Và vị này còn thưa với thầy là hễ khi mà nó sắp, khi mà nó đắm chìm vào trong đó rồi, nó quên phức đây là hình ảnh, nó quên phức đây là người mà mình tưởng tượng, nó tưởng thiệt và nó nói chuyện. Thấy hình ảnh mà quên, tưởng thật mà muốn nói chuyện, tưởng này là quá mạnh rồi đấy. Nhưng mà đẹp rồi sao đây? Khi khen đẹp là tâm si, một tâm khác tin vào tâm này cũng là si, mà còn nặng hơn cái tâm thứ nhất nữa. Vì vậy thần sư này nói rằng khi mình gặp một người nào, một đối tượng nào mà mình nói xấu đẹp là tâm si rồi đấy. Rồi ví dụ nếu mình nói người ta xấu, mình không ưa người ta, là cái tâm thứ hai, đang có một cái tâm thứ hai, nó tin vào cái tâm trước, cho nó phản ứng. Rồi mình nói nó đẹp, cái người đối tượng này đẹp, là có một cái tâm nó tin vào đó, và nó thích đối tượng, và nó muốn tiếp cận đối tượng, nó muốn nói chuyện đối tượng, thì ông nói cái tâm thứ hai này nó rất là nguy hiểm. Nó cũng là dạng tâm si. Cái tâm si đầu tiên nó đã suy nghĩ si rồi, tâm thứ hai nó đồng ý với cái tâm si này, nó tin vào cái tâm si này, do đó câu chuyện nên mới rắm rối. Bạn có thấy chăng, người ta hôm nay xấu hay đẹp do nghiệp họ đã tạo trong quá khứ, do nhân tốt đã tạo trong kiếp trước, cho nên kiếp này sinh ra được hình dáng đẹp đẽ. Họ đẹp do nhờ nghiệp lành đã tạo trong kiếp trước, chứ có dính dáng gì tới mình đâu mà mình khen chê phẩm bình đánh giá cho đau khổ thế. Ông nói ông đó không ăn thua gì tới sư hết, người ta đẹp về chuyện của người ta thôi nè. Tuy nhiên khi tâm tham ái mạnh, hễ thấy đẹp là nó muốn chụp liền. Thiền sư nói như vậy, nhưng mà thiền sư cũng nói lại, tôi nói là tôi nói vậy thôi, nhưng mà hễ mà tâm mình mà tham ái mà còn ảnh là nó thấy đối tượng mà đẹp vừa lòng là nó muốn giành, nó muốn giật liền. Chỉ khi nào tham ái bớt dần mới suy tư như tôi vừa nói ở trên. Như vậy cái câu mà thiền sư vừa nói, người ta hôm nay xấu hay đẹp là do nghiệp họ lành họ đã tạo trong quá khứ, và người ta đẹp là chuyện của người ta, mắc mới gì tới mình. Cái câu nói này là phải người có trí tuệ mới nói được. Người không có trí tuệ không nói được vậy đâu. Tuy nhiên bởi vì sao? Bởi vì khi mà tâm tham ái mình nó mạnh á, trong này thì mình thấy đối tượng đẹp là nhất định. Mình muốn nhìn, mình muốn ngó, mình muốn tới gần, mình muốn nói chuyện, mình làm đủ thứ chuyện. Nó thích rồi là nó muốn. Và chỉ khi nào tâm tham ái bớt thì mình mới nói được rằng là người ta đẹp là do phước của người ta thôi. Khi thấy một đối tượng đẹp, người có tâm ái nhẹ nhận ra đẹp và ngừng lại ở đó mà không muốn gì hết. Tùy theo cường độ của tham ái nặng hay nhẹ, nếu mạnh thì khi thấy đối tượng đẹp nó muốn nhìn, ngắm, chiếm hữu. Còn tâm tham ái giảm bớt do nhờ sự tu tập thì chỉ nhận ra đẹp chứ không muốn một cái gì hết. Khi phiền não giảm, cách tư duy cũng thay đổi. Tham sân si thì suy nghĩ một cách, có trí tuệ tâm suy nghĩ cách khác. Trước một câu chuyện, người có trí không có sự, không có trí suy nghĩ không giống nhau. Đó là điều tại sao chúng ta cần quan sát tâm suy nghĩ để thấy tâm nghĩ gì khi gặp một đối tượng, và đó là điều rất lý thú. Thưa sư, khi thấy một người con gái đẹp là tâm cứ suối nhìn người ta, con phải tự nhắc cô ta như một bông hoa sớm nở tối tàn, bây giờ tâm con mới yên xuống. Bây giờ thiền sư nói bây giờ nó tàn, nó bữa nào nó nở nữa. Đây là cái dạng tư duy giúp tham ái giảm xuống mà thôi. Tốt nhất là hành giả nhớ duy trì chánh niệm khi nhìn hay khi thấy, hoặc giả nhìn thấy tâm mình suy nghĩ như thế nào về đối tượng, cái đó mới tập à. Còn đằng này là mình chỉ nói thôi, mình nói thì tham ái nó tuột xuống, bữa nào nó lên nữa. Vì vậy cái phương pháp mà tu tập này là tu tập để mà giải quyết cái vấn đề tham ái một lần luôn, chấm dứt luôn. Còn những cái sự mà bình thường á, mình làm á, là mình suy nghĩ thôi, tư duy thôi. Và thiền sư thường nói rằng nếu mà tư duy mà suy nghĩ giúp cho phiền não xuống, mình đâu cần gì tu. Không cần tu, không cần duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Mình cần tu, mình cần duy trì chánh niệm cho có trí tuệ, để rồi khi mà hiểu rồi thì thật tha mái, dẹp qua một bên. Sư nhớ có một lần đó, cũng trình pháp với vấn đề tha mái rồi vậy đó. Thế rồi sau khi mà Phật tử rồi đi về, mấy sư đi về hết trơn rồi, thầy ngồi với sư nói chuyện chút xíu à. Cái thầy nói, ồ, năm này người ta tình tâm ái nhiều quá. Cái sư nói, dạ thì các sư mới tu thì nó phải vậy thôi, là sao thưa thầy? Cái tự nhiên cái sư buộc việc này rồi hỏi à, còn thầy thì thầy thấy sao? sư hỏi ông thầy ra, kêu ông nói thoải mái hả, nhổ nước miếng vậy quý vị, nó có thẹt kìa. Quý vị hiểu sao thì quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.